Tôi nhìn xem và thấy chiên con đứng trước trên núi Sion trước mặt mình. Cùng với Ngài là 144.000 người có danh Ngài và danh cha Ngài viết trên trán. Tôi nghe từ trên trời có tiếng như tiếng ầm ầm của nhiều dòng nước và sóng to. Tiếng mà tôi nghe đó cũng giống như tiếng người ta chơi đàn hạt. Họ hát một bài ca mới trước Ngài và trước bốn con sinh vật cùng các trưởng lão. Chẳng ai có thể học biết bài ca đó ngoại trừ 144.000 người đã được cứu chuộc trên đất. Đây là những kẻ chưa khiến mình bị ô uế vì phụ nữ, vì họ vẫn giữ mình trinh khiết. Chiên con đi đâu, thì những người này theo đó. Họ đã được chuộc từ giữa loài người như trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Họ chẳng có lời nào dối trá nơi miệng và cũng không chê trách được. Tôi thấy có một thiên sứ khác bay giữa trời với sứ điệp tin mừng đời đời để công bố cho những kẻ sống dưới đất, tức cho mọi quốc gia, mọi bộ tộc, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc. Người kêu lớn tiếng rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh quang cho Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ lại Ngài, đấng dựng nên trời, đất, biển và các sông suối. Có một thiên sứ khác, thiên sứ thứ hai theo sau, nói rằng, đổ sập rồi, đã đổ sập rồi Babylon lớn kia, là kẻ khiến mọi dân tộc uống rượu tà dâm của nó, tức rượu đã khiến nó chuốc lấy thành nộ. Một thiên sứ khác nữa, tức thiên sứ thứ ba theo sau họ, nói rằng, kẻ nào thờ lại con thú cùng hình tượng nó, và nhận dấu nó trên trán hoặc trên tay mình, kẻ đó cũng sẽ uống rượu thành nộ của Đức Chúa Trời, tức rượu đã được pha chế rồi rót nguyên vào chén thành nộ của Ngài. Kẻ uống nó vào sẽ chịu khổ hình bởi lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh Ngài và trước mặt chiên con. Khói từ chốn khổ hình của họ bay lên, cứ bay lên mãi không dứt. Và họ sẽ chẳng được nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm, tức những kẻ thờ lại con thú cùng hình tượng nó, và mọi người nhận lấy dấu của tên nó. Đây là lời kêu gọi nhẫn nhục chịu đựng dành cho các tín hữu, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng nói từ trời rằng, hãy viết lời này, phước cho kẻ chết nào chết trong Chúa. Thánh Linh phán, phải, để họ được nghỉ ngơi khỏi công khó mình, vì các việc họ làm sẽ theo họ. Tôi nhìn xem và thấy có một đám mây trắng, ngự trên mây là ai đó giống con người. Trên đầu Ngài, đội mão triều thiên bằng vàng, tay cầm một chiếc liềm bén. Rồi một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, gọi lớn đấng đang ngồi trên mây. Xin hãy lấy liềm Ngài mà gặt đi, vì mùa gặt trên đất đã chín và đã đến lúc gặt hái rồi. Vậy là đấng ngồi trên mây vung liềm Ngài trên đất và đất được thu hoạch. Một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, người cũng có một cái liềm bén. Rồi có thêm một thiên sứ nữa từ bàn thờ đi ra, là thiên sứ có thẩm quyền trên lửa. Người gọi lớn vị thiên sứ có cây liềm bén rằng, hãy lấy liềm mà thu hoạch các chùm nho từ những cây nho dưới đất, vì nho hiện đã chín. Thiên sứ vung liềm xuống đất và thu hoạch vụ nho dưới đất, rồi ném nó vào thùng rượu lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Người ta đạp thùng ép nho ở bên ngoài thành và huyết trong đó đổ ra cao đến hàm thiết ngựa, kéo dài 1.600 hectare.